Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm mùng 1 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của cha Renato Chiara về tình yêu thương chiến thắng bạo lực. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Vì Hội Thánh và Vì Hòa Bình. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Jerusalem. Các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem đã cho mở lại đền thờ mộ thánh ở Jerusalem sau 3 ngày đóng cửa để phản đối chính quyền thành này, bắt các giáo hội Kitô phải trả thuế trái với quy ước quốc tế và quy chế statu quo. Trong thông cáo công bố chiều ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, cha bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa và Đức Thượng phụ Armeni cảm tạ Chúa vì tuyên ngôn trước đó của Thủ tướng Netanyahu can thiệp để giải quyết vấn đề và bảo vệ quy chế statu quo. Thông cáo có đoạn viết: sau sự can thiệp xây dựng của Thủ tướng, các giáo hội chờ đợi liên hệ với Bộ trưởng Hanepi và với tất cả những người yêu mến thành Jerusalem để bảo đảm cho thành thánh của chúng ta tiếp tục là nơi mà 3 tôn giáo độc thần có thể sống và hoạt động với nhau. Tại đây, sự hiện diện của Kitô giáo tiếp tục đương đầu với các thách đố. Đứng trước những diễn biến gần đây, chúng tôi thông báo rằng đền thờ mộ thánh sẽ được mở lại cho các tín hữu hành hương từ lúc 4 giờ sáng ngày 28 tháng 2. Đây là nơi Chúa chúng ta đã bị đóng đinh và sống lại.
Trong cuộc phỏng vấn ngày 26 tháng 2 trước đó dành cho báo Công giáo Tương lai ở Roma, số ra ngày 27 tháng 2, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và là một trong 3 vị thủ lãnh Kitô quyết định đóng cửa đền thờ mộ thánh nói rằng, có 2 vấn đề cần được giải quyết, vấn đề chính quyền thành Jerusalem bắt các cơ sở của các giáo hội phải trả thuế với hiệu lực hồi tố là một yêu cầu không để ý đến sự kiện chúng tôi không làm việc để kiếm lợi nhuận, nhưng cũng để cống hiến các dịch vụ xã hội làm dịu bớt những gánh nặng cho chính thành phố. Các kết toán chi thu của chúng tôi, nếu đạt được sự quân bình chi thu vào cuối năm, thì đó là một kết quả tốt rồi. Vấn đề thứ 2 liên quan đến dự luật đang được Quốc hội Israel cứu xét. Chúng tôi thấy đây là một dự luật kỳ thị, vì dự luật này chỉ nhắm điều hành quyền sở hữu, cho thuê và sang nhượng đất đai của các giáo hội. Về việc mở cửa lại đền thờ thánh mộ, cha bề trên Patton nói, không thể đóng cửa đền thờ đến vô tận, đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi nghĩ sự bất tiện này sẽ góp phần làm cho mọi người suy nghĩ. Tôi hy vọng tình trạng sẽ được giải tỏa, nhưng tôi không biết bao giờ đền thờ mộ thánh sẽ được mở cửa lại. Chúng tôi đang chờ đợi một vài tín hiệu từ phía chính quyền thành Jerusalem.
Vatican. Hôm qua, 28 tháng 2, Hội đồng 9 Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ giáo triều Roma đã kết thúc khóa họp thứ 23 kéo dài 3 ngày với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Mạng thông tin Vatican Insider cho biết, trong số các vấn đề được các Hồng y bàn tới, có việc thiết lập ở nhiều địa phương các tòa án xét xử các giáo sĩ bị cáo lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đề nghị này do Đức Hồng y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ em đưa ra. Cho đến nay, việc xét xử những vụ như thế thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin và bộ này có quá nhiều việc. Hiện có khoảng 1.800 vụ chờ đợi được xét xử. Theo đề nghị được cứu xét, Tòa thánh sẽ thành lập các tòa án miền để xử những vụ này, nhưng luôn dưới sự giám sát của Bộ Giáo lý Đức tin. trong khóa họp, các hồng y cũng nghe Đức Tổng giám mục Gian Romeo Paulowski, người Ba Lan, tân chủ tịch phân bộ mới được Đức Thánh Cha thành lập trong Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh để đặc trách về nhân sự ngoại giao của Tòa Thánh. Các hồng y được tường trình về diễn tiến thành lập phân bộ này, một cơ quan phụ trách việc tuyển chọn, huấn luyện, đề nghị phân phối và chăm sóc tinh thần cho các nhà ngoại giao Tòa Thánh. Các hồng y cũng bàn về bộ các giáo hội công giáo đông phương và những cải tổ có thể đề ra cho bộ truyền giáo, một cơ quan được thành lập từ năm 1622, để phụ trách về các miền truyền giáo ở châu Á và châu Phi, trong đó có cả thẩm quyền về việc bổ nhiệm các giám mục, quản trị hàng giáo sĩ và nhiều điều liên quan đến đời sống của các xứ truyền giáo. Có người đặt câu hỏi, ngày nay châu Âu bị tục hóa, không còn đặc tính Kitô như trước đây, vậy việc phân chia các miền truyền giáo có ý nghĩa nữa không? Tại sao Phi Châu là xứ truyền giáo, còn Hòa Lan và Pháp thì không?
Đài Bắc, Đức Cha Gioan Hồng Sơn Xuyên, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Đài Bắc, không tin rằng hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục sẽ dẫn tới việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Và một chuyên gia Đài Loan về tôn giáo cảnh giác chống lại việc Tòa Thánh ký bất kỳ hiệp định nào với Trung Quốc, trong khi nước này còn siết chặt tự do tôn giáo. Hãng tin Công giáo Á Châu truyền đi ngày 27 tháng 2 vừa qua đưa tin, Đức Tổng Giám mục Hồng Sơn Xuyên nói rằng, giả thuyết về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh vẫn được lập lại mỗi năm, nhưng chưa bao giờ thành sự thực. Đức Giáo Hoàng sẽ không từ bỏ đoàn chiên của Ngài tại Đài Loan và Trung Quốc. Theo Đức Tổng Giám mục, các quan hệ ngoại giao phải được xây dựng trên những giá trị tương đồng. Đài Loan đã giúp Tòa Thánh bằng cách hỗ trợ các viện trợ nhân đạo, còn Tòa Thánh cử các hồng y đến để hỗ trợ các hoạt động liên hệ do Đài Loan tổ chức. Hãng Ucan cho biết Đức Tổng Giám mục Hồng Sơn Xuyên và các giám mục Đài Loan sẽ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh vào tháng 5 tới đây.
Về phần nữ tu Beatrice Lương Khiết Phân thuộc dòng Bửu Huyết, một nghiên cứu gia về tình hình tôn giáo tại Trung Quốc, nói rằng Đài Loan quan tâm về hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Đài Loan chăm chú theo dõi diễn biến. Nhưng theo nữ tu, vẫn còn có một con đường dài trước khi hai bên có thể thiết lập quan hệ với nhau. Nếu vấn đề bổ nhiệm giám mục được giải quyết ở giai đoạn này, thì còn có những vấn đề khác như Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc cần được giải quyết. Tuy nhiên, nữ tu Lương Khiết Phân không ủng hộ hiệp định nào trong hoàn cảnh xã hội và chính trị hiện nay tại Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đang siết chặt tự do tôn giáo với luật mới được tu chính về các vấn đề tôn giáo, cấm những người trẻ vị thành niên không được đi nhà thờ, đàn áp các tín hữu Công giáo, Hồi giáo và Tin lành. Điều này cho thấy Trung Quốc đang chống lại tự do tôn giáo. Bất kỳ hiệp định nào được ký kết trong những hoàn cảnh như thế là điều trái ngược với những gì đang thực sự xảy ra tại Trung Quốc. Ký một hiệp định là cho đi và nhận lại, nhưng trong lúc này chỉ có Vatican là cho đi. Nữ tu Lương Khiết Phân cũng nói rằng nhiều người ngoại quốc không hiểu Trung Quốc. Sự hiểu biết của người Âu Châu về chế độ Cộng sản rất khác sự hiểu biết của nhân dân Trung Quốc. Chính vì thế, mới đây, Đức cha Marcello Sanse Sorondo, trưởng ấn các hàn lâm viện xã hội của Tòa Thánh, nói rằng Trung Quốc có thể phản ánh tốt đẹp nhất đạo lý xã hội Công giáo. Điều này chứng tỏ Đức Giám mục không hiểu thật về Trung Quốc.
Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm hai linh mục làm việc tại Tòa Thánh, làm Tổng Giám mục Sứ Thần. Đứng đầu là Đức cha Alfred Suarez, 60 tuổi, người Malta, được bổ nhiệm làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Năm 2000, Ngài làm việc tại Phủ Giáo Hoàng. Rồi 7 năm sau, được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chọn làm bí thư riêng thứ hai sau Đức Tổng Giám mục Georg Gensweig. Tháng 11 năm 2013, Đức ông được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm đại biểu của Ngài tại Ủy ban Cải tổ Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican. Tháng 3 năm 2014, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Bộ Kinh tế. Vị thứ hai là Đức cha José Avelino Betancourt, 55 tuổi, người Canada, gốc Bồ Đào Nha, xuất thân từ trường ngoại giao tòa thánh và đã phục vụ tại các sứ quán tòa thánh ở Syria, Congo, Sudan. Từ 6 năm nay, Ngài làm trưởng ban nghi lễ ngoại giao của tòa thánh. Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục sứ thần tòa thánh, nhưng chưa công bố nhiệm sở. Hãng tin Ecclesia của Bồ Đào Nha nói rằng hai vị trên đây sẽ được Đức Thánh Cha truyền chức giám mục trong thánh lễ cử hành lúc 5 giờ chiều ngày Chúa Nhật 19 tháng 3 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, tin này chưa được ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha chính thức thông báo.
Geneva, Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm trụ sở Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ vào mùa xuân tới đây. Hãng tin ANSA của Italia truyền đi hôm 27 tháng 2 vừa qua cho biết cuộc viếng thăm có thể diễn ra vào tháng 4 hoặc trong những tháng mùa xuân. Dầu sao, dự án này đang được nghiên cứu. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đang ở trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập ngày 23 tháng 8 năm 1948 tại Hòa Lan và hiện nay quy tụ 350 giáo hội Kitô không công giáo gồm chính thống, tin lành, anh giáo, công giáo cũ tại 110 quốc gia. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại trụ sở ở Geneva có thể liên quan tới một sáng kiến hòa bình do Hội đồng Đại kết đề xướng và Hội đồng đã mời Ngài đến viếng thăm. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng Đại kết, nhưng các thần học gia Công giáo cộng tác với các ủy ban quan trọng nhất của Hội đồng này. Ủy ban làm việc chung giữa hai bên vẫn nhóm họp hàng năm. Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, bà Paloma Garcia Ovejero, xác nhận tin trên đây, nhưng nói thêm rằng ngày giờ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chưa được ấn định.
Niger, cộng đoàn Kitô bé nhỏ tại Niger bên Phi Châu lo âu vì trào lưu Hồi giáo cực đoan đang bành trướng tại nước này. Niger hiện có 20 triệu dân sống trên lãnh thổ phần lớn là sa mạc ở miền bắc nước Nigeria, trong đó 98% là tín hữu Hồi giáo. Dân nước này trẻ trung và sống trong nghèo đói cùng cực nên rất dễ bị thấm nhiễm trào lưu cực đoan. Từ ngày 24 tháng Giêng đến mùng 5 tháng 2 vừa qua, Giám đốc phân bộ Thụy Sĩ của Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Roberto Simona, đã cùng với ký giả Jan Brooks viếng thăm các cộng đoàn Kitô ở miền nam Niger, gần biên giới phía bắc của Nigeria, nơi có giáo phái Hồi giáo Boko Haram hoành hành. Hồi giáo ở Niger vốn có tinh thần bao dung, nhưng từ tháng 9 năm 2012, trào lưu cực đoan bùng lên. Những người Hồi giáo cuồng tín bị các nhà thuyết pháp cực đoan lèo lái đã đốt phá thánh đường công giáo tại Jinje, thành phố lớn thứ hai của Niger. Viện cớ là để trả thù cho cuốn phim Sự thơ ngây của người Hồi giáo, một cuốn phim chống Hồi giáo được sản xuất tại Mỹ. Cả các nhà thờ tin lành cũng bị phá phách. Trong thời gian qua, nhiều lần cộng đoàn Kitô bé nhỏ với 22.000 tín hữu tại Niger đã bị tấn công. Ví dụ hồi tháng Giêng năm 2015, nhân vụ báo châm biếm Charlie Hebdo ở Pháp đăng những hình hí họa chế giễu ngôn sứ Mahomet, cứ điểm truyền giáo của công giáo tại thành Jinje hoàn toàn bị cướp phá, bệnh xá và trường học của các nữ tu dòng Đức Mẹ Mông Triệu bị thiêu rụi. Bạo lực đã làm cho 5 người chết và 50 người khác bị thương. Trung tâm văn hóa Pháp Niger và nhiều nhà thờ khác đã bị đốt. Gần đây vẫn có những vụ bạo động chống các tín hữu Kitô, nhưng dư luận quốc tế hoàn toàn không biết đến.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô 6 và Đền Thờ Thánh Phaolô sáng thứ Tư hôm qua.
Phụng vụ Thánh Thể dạy chúng ta tinh thần tu đức hiến dâng chính mình và toàn cuộc sống với các vui buồn khổ đau mệt nhọc của nó cho Thiên Chúa, noi gương cuộc hy tế của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Đức Thánh Cha đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Lễ, Đức Thánh Cha nói, tiếp theo phụng vụ lời Chúa mà tôi đã dừng lại trong các bài giáo lý trước đây, là phần khác của thánh lễ, đó là phụng vụ thánh thể. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa phần này như sau.
In essa, attraverso i santi segni, la Chiesa rende continuamente presente il sacrificio della nuova alleanza sigillata da Gesù sull'altare della croce.
Trong phụng vụ thánh thể qua các dấu chỉ thánh, giáo hội liên tục làm cho hiện diện hy tế của giao ước mới đã được đóng ấn bởi Chúa Giêsu trên thập giá. Đó đã là bàn thờ Kitô đầu tiên, bàn thờ của thập giá, và khi chúng ta tới gần bàn thờ để cử hành thánh lễ, ký ức của chúng ta đến với bàn thờ của thập giá, nơi hiến tế đầu tiên đã được cử hành. Trong thánh lễ, vị linh mục diễn tả Chúa Kitô hoàn thành điều mà chính Chúa đã làm và tín thác cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Ngài cầm lấy bánh và chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói, các con hãy cầm lấy, hãy ăn, hãy uống, này là mình Thầy, này là chén máu Thầy, hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Vâng lệnh truyền của Chúa Giêsu, giáo hội đã xếp đặt phụng vụ thánh thể vào các lúc tương đương với các lời và các cử chỉ Chúa đã thành toàn buổi chiều trước cuộc khổ nạn. Đó là việc chuẩn bị các của lễ bánh và rượu để đem lên bàn thờ, nghĩa là các yếu tố mà Chúa Kitô đã cầm lấy trong tay Ngài. Trong lời nguyện thánh thể, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì công trình cứu chuộc và các của lễ trở thành mình và máu Chúa Kitô. Tiếp theo là việc bẻ bánh và hiệp lễ, qua đó chúng ta sống trở lại kinh nghiệm của các tông đồ đã tiếp nhận các lễ vật thánh thể từ chính tay của Chúa Kitô.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Như vậy, việc chuẩn bị các của lễ tương ứng với cử chỉ đầu tiên của Chúa Giêsu là cầm lấy bánh và chén rượu. Đó là phần đầu của phụng vụ thánh thể. Thật là hay khi các giáo dân dâng bánh và rượu lên vị linh mục, bởi vì chúng có nghĩa là của lễ thiêng liêng của giáo hội được tụ họp ở đó để cử hành bí tích thánh thể. Thật là đẹp khi chính các tín hữu đem bánh rượu lên bàn thờ. Tuy ngày nay các giáo dân không còn đem chính bánh và rượu được dùng cho phụng vụ như xưa kia nữa, nhưng nghi thức dâng lễ vật vẫn giữ nguyên giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của nó. Và liên quan tới điều này, thật là ý nghĩa khi truyền chức cho một tân linh mục, Đức Giám Mục trao bánh và rượu cho Ngài và nói, hãy nhận lấy các lễ vật của dân thánh cho hy tế thánh thể. Dân Thiên Chúa mang lễ vật, bánh và rượu, lễ vật vĩ đại cho thánh lễ. Nghĩa là trung tâm của thánh lễ là bàn thờ, và bàn thờ là Chúa Kitô, cần phải luôn luôn nhìn bàn thờ là trung tâm của thánh lễ. Như thế, trong hoa quả của trái đất và lao công của con người được dâng lên, sự dấn thân của các tín hữu vâng lời Chúa dạy, biến chính mình thành một hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa Cha toàn năng, cho thiện ích của toàn hội thánh. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
Così la vita dei fedeli, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale. E in questo modo acquistano un valore nuovo.
Như vậy, cuộc sống của các tín hữu, sự khổ đau, lời cầu nguyện, công việc làm của họ được hiệp nhất với Chúa Kitô và cuộc dâng hiến hoàn toàn của họ, và như thế chúng chiếm hữu được một giá trị mới.
Chắc chắn rồi, của lễ của chúng ta ít ỏi, nhưng Chúa Kitô cần đến sự ít ỏi ấy. Chúa xin chúng ta ít và Ngài cho chúng ta biết bao nhiêu. Chúa xin chúng ta ít, Chúa xin chúng ta thiện chí trong cuộc sống thường ngày. Chúa xin chúng ta có con tim rộng mở. Chúa xin chúng ta ý muốn trở thành tốt lành hơn để tiếp nhận Ngài trong chính chúng ta trong thánh thể. Chúa xin chúng ta các lễ vật biểu tượng này sẽ trở thành mình và máu Ngài. Việc xông hương là một hình ảnh diễn tả sự chuyển động dâng hiến lời cầu này. Hương được lửa đốt cháy, tỏa ra một mùi thơm bay lên cao. Xông hương các lễ vật như làm trong các ngày lễ, xông hương thánh giá, bàn thờ, vị linh mục và dân tư tế biểu lộ một cách hữu hình, mỗi giây hiến dâng hiệp nhất tất cả các thực tại này với hiến tế của Chúa Kitô. Và xin anh chị em đừng quên, có bàn thờ là Chúa Kitô và luôn luôn quy chiếu về bàn thờ đầu tiên là thập giá. và trên bàn thờ là Chúa Kitô, chúng ta đem dâng của lễ ít ỏi của chúng ta, bánh và rượu, sẽ trở thành cái biết bao là chính Chúa Giêsu đấng tự ban mình cho chúng ta. Và tất cả những điều này cũng là những gì lời cầu trên lễ vật diễn tả. Trong lời cầu này, vị linh mục xin Thiên Chúa chấp nhận các của lễ mà giáo hội dâng lên Ngài bằng cách khẩn nài hoa trái của việc trao đổi tuyệt vời giữa sự nghèo nàn của chúng ta và sự phong phú của Thiên Chúa. Trong bánh và rượu, chúng ta dâng lên Ngài của lễ cuộc đời chúng ta để nó được Chúa Thánh Thần biến đổi trong hiến tế của Chúa Kitô và với Ngài trở nên một lễ vật thiêng liêng duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Trong khi kết thúc việc chuẩn bị các của lễ, chúng ta sẵn sàng cho lời nguyện thánh thể. Tinh thần tu đức của việc dâng tiến chính mình mà thời điểm này của thánh lễ dạy chúng ta có thể soi sáng cho các ngày sống của chúng ta, cũng như cho các tương quan của chúng ta với tha nhân và những việc chúng ta làm, các khổ đau chúng ta gặp và trợ giúp chúng ta xây dựng kinh thành trần thế dưới ánh sáng của tin mừng.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp và cầu chúc họ gia tăng cuộc sống tinh thần mỗi ngày bằng cách hiến dâng toàn cuộc sống cho Chúa như khi dâng lễ vật trong thánh lễ. Chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh đến từ các nước Anh, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Slovak và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc mùa chay là thời điểm ơn thánh giúp họ và gia đình canh tân tinh thần. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô và góp phần xây dựng một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn. Với các nhóm Ba Lan, Ngài cầu mong mùa chay là thời gian giúp họ suy tư, hoán cải và canh tân cuộc sống tinh thần bằng cách suy gẫm các chặng đàn thánh giá, bài Ai Ca Mùa Chay và các bài giảng tĩnh tâm để củng cố đức tin và mối dây ràng buộc với Chúa Kitô, cũng như rộng mở con tim cho tha nhân cần được giúp đỡ. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Ngài đặc biệt chào nhóm các nữ tu dòng Salesian tham dự tổng tu nghị, các sư huynh La San và các thành viên phong trào tổ ấm, cũng như nhiều nhóm tín hữu các giáo phận do các giám mục hướng dẫn, sinh viên, học sinh nhiều trường khác nhau. Ngài cầu chúc mọi người sống đức tin như việc phục vụ tha nhân. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha cầu mong mùa chay là dịp giúp họ củng cố đời sống đức tin, thi hành việc ăn chay hãm mình để biết tự chủ hơn. Đức Thánh Cha cầu chúc các anh chị em đau yếu biết tín thác các khổ đau cho Chúa và cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa. Với các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha cầu chúc họ sống ơn gọi hôn nhân trong tình bác ái đối với các nhu cầu của tha nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
yes in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Victoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et nunc et usque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecis caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị ngay Mai Châu thuật lại chứng tá của cha Renato Chiera về tình yêu thương chiến thắng bạo lực.
Thank you. Cha Renato Chiara là một thừa sai người Italia, hoạt động tại Brazil gần 40 năm. Cha Chiara đã đến Brazil như một linh mục hồng ân đức tin, hoạt động ở khu ngoại ô rộng lớn và tuyệt vọng, không xa thủ đô Rio de Janeiro và với tinh thần mạnh mẽ, không chịu bị khuất phục trước khó khăn. Cha tham gia cuộc chiến cứu vớt các trẻ em tại các khu ổ chuột. Cha Chiara làm cha sở tại một vùng nổi tiếng về bạo lực nằm trong giáo phận Nova Iguaçu. Các thanh thiếu niên bị đe dọa, bị xử và bị giết ngay trước cửa nhà cha. Cha cảm thấy mình được kêu gọi như Chúa Giêsu đi vào thảm kịch của những đứa trẻ này. Thế là vào năm 1986, cha đã thành lập nhà thiếu nhi để đón tiếp các trẻ em đường phố. Cha Chiara đã cứu thoát khỏi bạo lực đường phố hàng ngàn trẻ em và thiếu niên bị bỏ rơi cho số phận, bị đau khổ, phải hành nghề mãi dâm, phạm các tội ác và rơi vào con đường nghiện ngập. Cha đã tạo công ăn việc làm cho hơn 50.000 thanh thiếu niên. Mục đích của cha Chiara nhắm đến là tạo một gia đình cho những ai không được sống trong chính gia đình mình, trợ giúp cho các gia đình nghèo và bù đắp cho các thiếu thốn y tế. Cha đã mở trường kỹ thuật, tin học, điện tử, các lớp dạy nấu ăn và cắt tóc. Cha Chiara khẳng định rằng gốc rễ của bạo lực này đang tàn phá Brazil, không loại trừ cả các trẻ em. Cha nói, bạo lực có nhiều nguyên nhân, nó là kết quả của cái gì đó bị chia rẽ. Bạo lực là tiếng kêu than về điều gì đó không đúng. Cha Chiara cảnh báo, các thiếu niên của chúng ta rơi vào bạo lực, bởi vì các em tỏ cho thấy những đau đớn các em gặp phải, các chia cách. Bây giờ, bạo lực có nguyên nhân, có gốc rễ sâu xa, nhất là trong các mối quan hệ bất công giữa mọi người. Vì vậy, có một vấn đề xã hội, một cấu trúc bạo lực gây tổn hại cho dân chúng, và do đó họ có phản ứng bạo lực. Trong sứ điệp gửi Chiến dịch huynh đệ, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng chỉ có tha thứ, dù rất khó khăn, là khí cụ duy nhất thắng sự oán hận và bạo lực, để mang lại hòa bình. Đó là kinh nghiệm mà cha Chiara sống hàng ngày với các thiếu nhi đường phố của ngài. Theo cha, tha thứ nghĩa là phải trao cho người khác cơ hội. Anh có thể sai lỗi, nhưng tôi cho anh cơ hội để sửa sai. Tôi tin vào lòng tốt của anh. Theo cha, ngày nay người ta không còn tin vào lòng tốt của con người. Chúng ta hiểu điều này qua các thiếu niên. Các thiếu niên mà chúng tôi đón nhận rất bị ấn tượng khi chúng tôi chào đón các em như chính con người của các em. Chúng tôi không xét đoán các em, thậm chí không muốn biết quá khứ của các em. Các em không tin rằng mình có giá trị, không tin rằng mình có khả năng. Các em chấp nhận bị giết vì các em nói, tôi xứng đáng nhận điều đó. Tôi đã đi theo con đường này, nên tôi đáng bị như thế. Vì vậy, các em thậm chí không tha thứ cho chính mình. Khi các em nhìn thấy chúng tôi tha thứ cho các em, chúng tôi giúp các em tha thứ cho chính mình. Khi các em có thể tha thứ cho cha mẹ mình, tha thứ cho những người đã làm hại mình, tha thứ cho chính mình, thì các em có thể bước tới trước. Cuối cùng, cha Chiara trả lời về vấn nạn các băng đảng trẻ em ở Italia. Cha nói, tôi muốn nói điều này, chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu thống khổ của các thiếu niên này. Họ muốn nói với chúng ta điều gì? Chúng ta không chỉ nói, chúng là các tên băng đảng. Theo cha, khi chúng ta nói điều đó, chúng ta không giải quyết được gì. Vấn đề ở đây, con trai của bạn dùng ma túy, con của bạn bắt đầu một cuộc sống sai lạc. Hãy hỏi nó một tí, vì sao? Hãy hỏi nó hai điều. Con có cảm thấy được yêu thương không? Thánh Gioan Bosco trả lời, yêu thương con thôi chưa đủ. Cần xem con có cảm thấy được yêu thương hay không. Điều thứ hai, con đang đau khổ vì điều gì mà làm như thế? Hai câu hỏi chìa khóa mở ra cánh cửa trái tim, bởi vì bạn đến gần, không để phán xét. Bạn tiếp cận cũng để chính bạn bị phán xử.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Vì Hội Thánh và Vì Hòa Bình.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề hội thánh trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Vì hội thánh, vì hội thánh. Mỗi khi có ai tỏ ý lo sợ ngài đau khổ, nhọc mệt, Đức Giáo hoàng Phaolô VI luôn luôn trả lời, vì hội thánh, vì hội thánh. Con hãy sống và trả lời như vậy. Phân biệt vấn đề thần học lịch sử và vấn đề khả năng. Đức Giáo hoàng không buộc phải là người có nhiều khả năng hơn cả, nhưng bất cứ ai là người Chúa chọn và trao quyền thì con vâng phục vì Chúa đã giao chìa khóa nước trời cho người ấy. Con hãy sẵn sàng hy sinh cho hội thánh và hy sinh vì hội thánh. Trong một bữa cơm thân mật, có người hỏi Đức ông Pongallo, Đức ông là người thân cận của Đức Thánh Cha, vậy có điều gì nơi Đức Thánh Cha đánh động Đức ông hơn cả? Dĩ nhiên Đức Thánh Cha Phaolô VI là một vị giáo hoàng rất thông minh và thánh thiện, nhưng riêng tôi, điều làm cho tôi cảm kích hơn cả nơi ngài là lòng ngài muốn hy sinh vì yêu mến hội thánh. Mỗi khi hòa mình vào đám đông ở Bombay, ở Manila chẳng hạn, hầu như ngài quên đi tất cả, ngài để cho mọi người lôi kéo. Chúng tôi là những người có nhiệm vụ bảo vệ ngài, phải lắm phen cực nhọc. Nên những lúc thân mật cha con, chúng tôi vẫn thưa với ngài. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con thấy Đức Thánh Cha vất vả quá. Với muôn ngàn lo âu, thức khuya dậy sớm, lắm phen nguy hiểm đến tính mạng. Đức Thánh Cha để cho đám đông lạ mặt lôi kéo mình như thế, chúng con ngăn cản bảo vệ không nổi. Xin Đức Thánh Cha giữ gìn sức khỏe cho. Nhưng mỗi lần như thế, ngài đều đáp lại với chúng tôi như một điệp khúc nhỏ nhẹ, dịu dàng. Tất cả vì hội thánh, vì hội thánh. Nhiều khi chúng tôi mệt lạ, ngao ngán, nhưng nhớ đến câu nói của ngài, chúng tôi phải vươn lên theo ngài, không thể bỏ ngài, và cảm phục, kính mến ngài hơn. Con đã đọc chưa? Sống đạo không phải chỉ để được cứu rỗi. Sống đạo không phải chỉ để được giải thoát con người. Sống đạo là hiệp nhất với toàn thể dân Chúa trên khắp thế giới, hiệp nhất với đầu là Đức Kitô và đại diện của ngài là Đức Thánh Cha, để tiếp tục sự chết và sự phục sinh giải phóng nhân loại. Nếu không có sự hiệp thông ấy, thì sẽ như cành nho đã lìa khỏi cây, chỉ còn là công giáo trong hồ sơ lý lịch mà thôi. Còn công kích cơ cấu, tại sao chính con lại khư khư đòi tổ chức kiểu này, xếp đặt người kia, lập ủy ban này, tiểu ban nọ? Còn giống như nhóm tuyên bố, đời này có bệnh viết tắt như ONU hoặc UNESCO, vân vân. Chúng tôi cực lực phản đối và lập ra một hội chống viết tắt tên là ISS. Ê, thật là mâu thuẫn. Hàng tuần, trong buổi chiều yết chung vào ngày thứ tư, Đức Thánh Cha đều có giảng giải cho giao hữu một bài hàm chứa nhiều điểm liên quan đến họ hoặc đến tinh thần của hội thánh hoặc thế giới. Còn có khi nào đọc một trong số những bài ấy chưa? Công đồng Vatican thứ hai đã bế mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965, và các Đức Thánh Cha đều nói, chương trình chính của triều đại chúng tôi là thực hiện công đồng. Con đã đọc được mấy sắc lệnh, suy ngẫm được mấy hiến chế, tìm hiểu được mấy sứ điệp, học hỏi được mấy tuyên ngôn của Công đồng Vaticano II. Công đồng Vaticano II có ảnh hưởng gì đến đời sống của con không? Nếu chính bản thân con mà chưa rõ Công đồng Vaticano II, thì làm sao các giáo dân tầm thường có thể biến đổi để canh tân theo chương trình của Hội Thánh mà Đức Gioan 23 đã gọi là một cuộc hiện xuống mới? Tinh thần của con ở ngoài Hội Thánh mà con không hay biết, thực là nguy hiểm. Thông điệp hòa bình trên thế giới của Đức Gioan 23 đã được Đức Hồng Y Suene mang qua Liên Xô và được Quốc hội Liên Xô tiếp đón đầy thiện cảm. Mà con đã đọc chưa? Một Hồng Y khác cũng mang thông điệp ấy sang Liên Hiệp Quốc và được Liên Hiệp Quốc kính cẩn đón chào. Thế mà, con xem được mấy chữ? Con không đọc, Trong lúc những kẻ ngoài công giáo và vô thần lại nghiên cứu từ lâu và còn tặng giải thưởng Pulitzer cho tác giả thông điệp đó.
Được người hiểu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9600 kHz, tức là 31m25 và 11900 kHz, tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.